Thông Thiên Chi Lộ, chương 1054, đối địch với cả thiên hạ, góc truyện audio.com, Hỏa Vực Thần Vương chết rồi, một thần huyền ngũ trọng đại năng cùng ngần ấy đại năng đến giết Ngụy Tác thế mà thất bại. Ai phá giải được Từ Tâm Chú, nghe nói cần bố trí vi quân tòa ngọc quan cấm chế thì mới có thể kích phát nhiều cấm chế chi lực nhất tề phát động, ai có thể phá giải. Ai phá giải được thì là cơ hội trời cho, có thể sẽ thành tựu thần huyền. Ai nấy bàn luận, Hỏa Vực Thần Vương bị giết, Âm Lệ Hoa vì đạo lữ mà không ngại hy sinh, Ngụy Tác đưa ra phần thưởng kinh thiên, tất cả đều chấn động. Đêm đó được ghi vào điển tịch nhưng không ai giữ nổi bình tĩnh. Không ai có thể pháp phá giải đạo cấm chế này của Âm Thi Tông. Không ai dám đứng ra cứu trị Âm Lệ Hoa. Y định làm gì? Đột nhiên có người kinh hô. Ngụy Tác tế xuất một tấm gương nhỏ toàn thân rực quang hoa, phát động động hư bộ pháp, lại vượt hư không. Thoát sau gã khuất vào hướng bắc. Tinh không phía bắc có bạch quang lóe lên, khí tức đấu pháp cùng bạch quang thoạt ẩn thoạt hiện tiêu tan ngay. Hóa cốt thần quân bị Ngụy Tác bắt kịp, giết rồi, cường giả nắm được nhất phương pháp vực mà cũng không thoát được. Mười mấy tu sĩ có quan khí pháp khí kêu lên, như gió lạnh quét qua khiến tất cả rùng mình. Lại một thần huyền đại năng mất mạng, không ai thoát được xuất Ngụy Tác truy sát. Ban đầu giết một thần huyền tứ trọng đại năng có vô thượng nhục thân, rồi giết một thần huyền ngũ trọng đại năng, đuổi kịp và giết một thần huyền tam trọng đại năng. Thần uy này ai dám tranh phong? Tu sĩ đăng tiên thành run lên nhìn về phía bắc, tinh không hiện ra một thân ảnh đi tới, ngân sắc thần huy liễu nhiễu, nhưng Ngụy Tác không có vẻ gì vui mà khí tức nghịch thiên và lạnh lẽo dấy lên. Những tu sĩ có địch ý với Ngụy Tác đều dùng mình toát mồ hôi lạnh. Gã tạo cho người khác cảm giác là ai chạm vào thì gã sẽ phát cuồng, bất chấp tất cả. Không thể trực tiếp hóa giải Từ Tâm Chú, chỉ cần giảm tốc độ sinh cơ đoạn tuyệt cho nàng thì ta cũng trả thù lao cao. Ngụy Tác đến trước sơn môn Đăng Tiên Tông lại phát ra pháp âm. Lệ Hoa, Ngụy Tác Từ Tâm Chú thật ra là thuật pháp gì? Phe Ngụy Tác đều đến cạnh gã, Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhợt nhạt hỏi. Khí huyết đã hoàn toàn chuyển hóa thành thi khí. Lưu Lão và mấy luyện dược lão đầu xuất hiện, tra xét qua là đều run lên. Cấm chế này chuyển hóa khí huyết của Âm Lệ Hoa thành thi khí, không nhờ Hỏa Vực Thần Vương trước đó đã dùng thuật pháp gì đó dồn uy năng vào bảo vệ tâm mạch Ngụy Tác, dùng thuật pháp tạm phong ấn nàng ta khiến thể nội khí huyết và chân nguyên không thể lưu động thì Âm Lệ Hoa đã chết rồi. Nhưng kiểu chuyển hóa đó khác với nhục thân suy bại, khí huyết suy kiệt, bọn Lưu Lão cũng bó tay. Uy năng của Hỏa Vực Thần Vương và phong ấn của Ngụy Tác không thể tồn tại lâu, nếu không có cách cứu trị tối đa mấy ngày, Âm Lệ Hoa sẽ chết. Nhất định có người cứu trị được Âm Lệ Hoa, ít nhất cũng có thể kéo dài mạng sống. Không thì sẽ máu chảy thành sông. Nhiều tu sĩ đang tiên thành định thần lại, càng thấy lạnh mình, kích phát các loại pháp khí, truyền tin đi. Ai cũng biết Âm Lệ Hoa mà chết, Ngụy Tác tuyệt đối sẽ phát cuồng, lúc đó những thế lực đối nghịch với gã sẽ phải hứng lửa giận. Với thực lực của gã, trong mấy đại lục không tông môn nào chống nổi. Giết xong Hỏa Vực Thần Vương thì Ngụy Tác được mọi tu sĩ coi là thần vương nổi. Góc truyện audio.com, giận tất dậy sóng, đêm đó có không biết bao nhiêu thế lực kinh hoàng, những tông môn và thế lực từng hoặc lần này chống lại Ngụy Tác đều sợ phải đối diện với lửa giận của gã. Thế nào, không ai có thể tục mệnh cho nàng sao? Ngụy Tác đáp xuống Bạch Ngọc Điện Vũ ngoài sơn môn Đăng Tiên Tông ngoại, giọng nói băng lãnh cực độ. Bọn Nguyên Âm Lão Tổ đáp xuống, Đăng Tiên Tông bắt đầu tu bổ sơn môn cấm chế. Nguyên Âm Lão Tổ thở dài sau lưng Ngụy Tác, biết với tính gã thì lúc này có khuyên cũng vô dụng. Hỏa Vực Thần Vương bắt con tin uy hiếp gã tuy không thành công, nhưng ở phương diện nào đó thì đã thành công. Vì Âm Lệ Hoa, hoặc ai đó trong bọn Cơ Nhã, Ngụy Tác tuyệt đối không ngại đối địch với cả thiên hạ. Vẫn không ai đứng ra, tông môn thường không truyền thuật pháp ra ngoài, hơn nữa Từ Tâm Chú lại là thuật pháp lạ lùng bậc nhất, ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ Âm Thi Tông cũng không biết. Lưu Lão nói rõ tình hình của Âm Lệ Hoa, nhưng mấy trăm vạn tu sĩ tại trường hiển nhiên không ai chắc chắn chữa được. Nếu nàng chết, Vũ Hóa Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, Đại Hàn Cung, Minh Thổ Tông, Trung Thiên Tử Lôi Tông, Bích Thì Tông, Thánh Vương Tông, Hóa Thiên Giáo, Hoàng Thiên Đạo, đều phải bồi táng. Nguyên Âm Lão đầu giật giật chân mày, quả nhiên, Ngụy Tác thấy không ai đứng ra thì ngữ khí băng hàn, chấn động thiên địa. A, phong vân biến sắc vạn dặm quanh Đăng Tiên Thành như giữa mùa đông, nhiều tu sĩ kêu vang. Ngụy Tác lại nói thế, các tông môn này đều là siêu cấp thế lực của các thế lực, gã thậm chí cho luôn cả Hóa Thiên Giáo và Hoàng Thiên Đạo vào. Các siêu cấp thế lực tích lũy siêu phàm, nếu bị uy hiếp chí mệnh sẽ thể hiện ra bao nhiêu thực lực, Ngụy Tác làm thế là tuyên chiến với cả thiên hạ. Nàng, trong gian điện vũ ở Đăng Tiên Tông, thân thể vu thần nữ lại run lên, trong lòng có cảm giác khôn tả. Ngọc Hành Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Vân Linh Đại Lục, thậm chí Lưu Hỏa Đại Lục đều chấn động. Nguồn truyền, truyện phun, kết quả trận chiến và câu nói của Ngụy Tác với tốc độ kinh nhân truyền khắp mấy đại lục. Kết quả trận chiến khiến tất cả rúng động nhưng câu nói của gã càng rúng động hơn, không ai dám hoài nghi. Hoàng Phủ Thế Gia hiện nhiệm gia chủ Hoàng Phủ Phi Kỳ cầu kiến. Nhiều thế lực không ngồi yên được, Hoàng Phủ Thế Gia xuất hiện đầu tiên, hiện nhiệm gia chủ và những người từng xuất thủ quá trong trận vừa rồi đến Đăng Tiên Thành quỳ trước mặt Ngụy Tác. Hoàng Phủ Thế Gia vốn không phải siêu cấp thế lực như Vũ Hóa Thế Gia, liên tục trọng thương thì thực lực tiêu hao rõ rệt, Ngụy Tác mà tới thì Hoàng Phủ Thế Gia khẳng định bị san bằng. Nên các nhân vật trọng yếu đều tới thỉnh tội quỳ xuống, thậm chí thỉnh cầu Ngụy Tác giết hết họ nhưng tha cho Hoàng Phủ Thế Gia. Nếu trước đại chiến mà các ngươi nghị hòa ta chắc chắn chấp nhận, nhưng hiện tại, Ngụy Tác không tỏ thái độ, mấy nhân vật chủ chốt Hoàng Phủ Thế Gia cứ quỳ dưới đất. Hoàng Phủ Thế Gia tuy mang tới nhiều thủy hệ yêu đơn và linh dược nhưng không có cách cứu trị Âm Lệ Hoa. Tại hạ có một nhánh thượng thanh hoàn dương thảo, theo điển tịch thì có thể hóa giải thi khí thấm vào thể nội, không biết có thể cứu trị đạo lữ của thần quân không? Nửa ngày sau, một lão nhân mặc bạch bào xuất hiện, hiến một nhánh linh dược. Vật này rất có thể hữu dụng. Bọn Lưu lão sáng mắt đem linh dược cứu trị Âm Lệ Hoa. Tối đa chỉ kéo dài được. gocchuyenaudio.com, vài ngày thọ mệnh không thể giải quyết tình hình. Bọn Lưu lão lắc đầu thở dài, bảo Ngụy Tác, thượng thanh hoàn dương thảo hóa giả gần hết thi khí trong thể nội Âm Lệ Hoa nhưng không ngăn được sinh cơ tan đi, thể nội nàng ta toàn thi khí. Ngươi cần đổi bí pháp hay thứ gì khác? Ngụy Tác gật đầu, hỏi lão nhân, tại hạ thuộc Thiên Dục Tông, sau hóa thiên minh hội thì một thái thượng trưởng lão của bản tông tại Chập Khí Hải từng xuất thủ với thần quân, bản tông chỉ mong thần quân bỏ qua, Thiên Dục Tông không dám chống lại. Lão nhân nói rõ thân phận, hóa ra là tông môn tu sĩ từng đối địch với gã. Được, Ngụy Tác đáp ứng lão nhân, thêm một ngày nữa, Đại Hàn Cung xuất hiện cũng như Hoàng Phủ Thế Gia quỳ trước mặt Ngụy Tác thỉnh cầu gã chừa đường sống cho Đại Hàn Cung. Các tu sĩ biết tin thì trong lòng càng lạnh. Đại Hàn Cung tuy giao ra không ít bảo vật nhưng không có cách cứu trị Âm Lệ Hoa. Ai cũng biết đã một ngày rưỡi rồi, những siêu cấp thế lực bị Ngụy Tác đề cập đến, nếu xuất hiện thì tất cũng đã như Hoàng Phủ Thế Gia và Đại Hàn Cung, còn không xuất hiện thì đã chuẩn bị giao chiến với gã. Trận chiến này mà bạo phát sẽ là trận liên quan lớn nhất tu đạo giới mấy nghìn năm nay, không biết sẽ dính đến bao nhiêu tu sĩ. Cũng không ai biết những siêu cấp đại thực lực đó sẽ thể hiện thực lực cỡ nào. Không có phương pháp cứu trị được nàng sao? Ngụy Tác hơi run lên, hai ngày rồi mà không ai có thể cứu trị Âm Lệ Hoa hay thậm chí giúp nàng ta tục mệnh. Cách chương.